Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Bảo Thân Tích Dục, tập 3. Trích dẫn những lời dạy về Bảo Thân Tích Dục trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tục biên. 1. Thử răng nhất những người mới phát tâm học Phật ở quê tôi. Có người tu phước hay tạo nghiệp, nói chung chẳng ngoài 6 căn, 3 nghiệp. 6 căn chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 5 căn trước thuộc thân nghiệp, ý căn sau cùng thuộc về tâm, tức ý nghiệp. 3 nghiệp là: 1 là thân nghiệp gồm 3 thứ, tức sát sanh, trộm cắp, tà dâm. 3 sự này tội nghiệp cực nặng. 1. Sát sanh: người học Phật nên ăn chay, yêu tiếc sinh mạng. Phàm là động vật đều biết đau đớn, đều tham sống, sợ chết, chẳng nên sát hại. Nếu giết để ăn sẽ kết thành một sát nghiệp, đời kế, đời sau ắt phải bị chúng giết lại. 2. Là trộm cắp: phàm những vật của người khác, cho nên không cho mà lấy. Trộm vật rẻ tiền là đánh mất nhân cách của chính mình. Trộm vật đáng giá chính là hại thân mạng người ta. Trộm cắp vật của người khác tờ hầu chiếm được tiện nghi, nhưng thật ra tổn phước thọ của chính mình, đánh mất những thứ trong mạng mình lẽ ra phải có, so với những thứ ăn trộm còn nhiều gấp bội lần. Nếu dùng mưu chiếm đoạt, hoặc dùng oai thế hiếp đáp cướp lấy, hoặc trông coi tài sản cho người khác rồi dở thói xấu chiếm lấy, đều gọi là trộm cắp. Kẻ trộm cắp ắt sinh ra con cái phóng đẳng, người liêm khiết ắt sinh ra con hiền thiện. Đây chính là thiên lý nhân quả nhất định. 3. Là tà dâm: phàm với những kẻ chẳng phải là thê thiếp của chính ta, bất luận kẻ ấy hiền lương hay hạ tiền, đều chẳng được cùng họ hành dâm. Hành tà dâm là hoại loạn nhân luân, tức là dùng thân người làm chuyện súc sanh. Đời hiện tại đã thành súc sanh thì đời kế tiếp phải làm súc sanh. Người đời có chuyện con gái lén lút cùng người khác là nhục, chẳng biết con trai tà dâm thì cũng đáng nhục, giống hệt như con gái. Kẻ tà dâm ắt sanh ra con cái chẳng chính khiết, ai muốn con cái của chính mình chẳng chính khiết? Tự mình đã làm chuyện ấy trước, con cái bông thụ khí phận của chính mình, quyết có thể đoan chánh chẳng tà. Không những chẳng được tà dâm với bóng sắc bên ngoài, mà ngay cả trong sự chánh dâm giữa vợ chồng cũng nên có giới hạn. Nếu không chẳng chết sớm thì cũng tàn phế. Kẻ tham ăn nằm khó có con cái, dù có sinh ra cũng khó thành người, dẫu có thành người thì cũng yếu đuối, chẳng thành tựu gì. Người đời có hành dâm là vui, chẳng biết chỉ sướng một khắc, khổ suốt cả đời, khổ lây con cái cháu chắc. 3 điều này chẳng làm thì chính là thiện nghiệp nơi thân, nếu làm thì chính là ác nghiệp nơi thân. 2. Khẩu nghiệp gồm có 4: nói dối, nói thiêu dệt, nói ác khẩu, nói đôi chiều. 1. Nói dối là nói lời không chân thật. Đã không nói chân thật thì tâm cũng chẳng chân thật, đánh mất nhân cách rất lớn. 2. Nói thiêu dệt là nói những lời phong lưu tà vậy, khiến cho kẻ khác khởi ý niệm dâm đẳng. Kẻ thiếu niên vui chi nghe lâu ngày, ắt sẽ bị tà dâm chung vùi nhân cách, hoặc thủ dâm tổn hại thân mạng. Tuy kẻ ấy chẳng tà dâm cũng sẽ đọa đại địa ngục, từ địa ngục ra hoặc làm lợn nái, chó cái. Nếu sanh trong loài người thường làm gái ăn xương, thoạt đầu trẻ tuổi xinh đẹp, còn chưa khổ sợ lắm, lâu ngày bệnh phong tình phát ra, khổ chẳng nói nổi. Mày có được cái miệng này, sao lại khổ sở tự chuốc lấy họa ương cho cả ta lẫn người, chẳng tạo hạnh phúc cho cả mình lẫn người vậy. 3. Nói ác khẩu là nói lời hung bạo như đao như kiếm, khiến cho người ta khó chịu đựng nổi. 4. Nói đôi chiều là đòn sóc hai đầu, khiêu gợi thị phi, nhỏ thì gây rối người khác, lớn thì loạn nước. 4 điều này không làm thì là thiện nghiệp nơi miệng, nếu làm thì là ác nghiệp nơi miệng. 3. Ý nghiệp gồm 3 thứ, tức tham dục, sân khỏe, ngu si. 1. Tham dục là đối với tiền tài, ruộng đất, đồ đạc, điều mong gom hết về mình, càng nhiều càng hiềm rằng ít. 2. Sân khỏe là bất luận chính mình đúng hay sai, nếu người khác chẳng thuận ý, ta bèn nổi cơn thịnh nộ, chẳng chấp nhận lý lẽ của người ta. 3. Ngu si không phải là chọn chẳng biết gì, mà dẫu là kẻ đọc hết sách vở thế gian, vừa qua mắt liền nhớ, mở miệng thành chương, nhưng chẳng tin nhân quả bao đời, lục đạo luân hồi, cho là con người chết đi, thần hồn diệt mất, không còn có đời sau, vân vân, đều gọi là ngu si. Thứ chi kiến ấy rối nước hại dân, còn hơn nước lũ mạnh thú. Chẳng làm ba điều này thì là thiện nghiệp nơi ý, làm ba điều này thì là ác nghiệp nơi ý. Người thân khẩu ý ba nghiệp điều thiện thì công đức do tụng kinh niệm Phật so với người ba nghiệp điều ác lớn gấp trăm ngàn lần. 2. Trả lời thư cư sĩ Ninh Đức Hằng và Ninh Đức Phục, trích lục. Người tuổi còn trẻ thì cái khó chế người nhất là tình dục. Thế đạo hiện thời chuyên lấy việc hướng dẫn khiêu gợi dâm dục làm mục đích. Các con tuy có ân đức của tổ tiên, chẳng đến nỗi xa đà lắm, nhưng cần phải dè dặt tự gìn giữ, mới hồng chẳng thẹn với cha ông. Nếu chẳng dốc sức tạo lập phẩm hạnh, bị dâm dục khống chế, sau này quyết định chẳng có thành tựu, hoặc đến nỗi đoản mạng mà chết. Này ta gửi cho các con hai bộ lịch sử thống kỷ, đây là những chuyện nhân quả báo ứng rõ ràng, chích từ 24 bộ sử ra, hai cuốn Giá Ngôn Lục. Đây chính là đạo trọng yếu để học Phật, là quy củ thường hằng để tu thân, hãy nên đọc kỹ. Câu Nam Mô A Di Đà Phật như đã nói chính là diệu pháp để tiêu nghiệp chướng, chuyển phàm thành thánh. Nếu có thể thường niệm thì tâm địa tự nhiên mở mang thông suốt, chi kiến từ trở về chánh lý, học hành làm việc đều có lợi ích lớn. Uống nay đang lúc thấy đạo hoạn nạn, niệm Phật sẽ có thể gặp dữ hoa lành, gặp nạn thành chuyện may, lợi ích chẳng thể nói trọn hết. Các con hãy nên hành theo Giá Ngôn Lục, đọc Thọ Khăn Bảo Giám, Thanh Niên Bảo Thân, vân vân, thì chẳng đến nỗi buông lung theo tình dục hoặc thủ dâm. Thiếu niên hiện thời quá nửa mắc chứng thủ dâm, đấy thật sự là một con dao thật sắc giết hại cái thân vậy, hãy nên đấu đấu răng dè. Anh các con là đức tấn, mong mọi các con sẽ do Phật pháp mà giữ vẹn hạnh nhà nho. Đã sớm sinh quan viết thư khuyên lơn các con, quan sợ các con bị nhiễm theo trào lưu thời thường, trái nghịch Phật pháp, uổng phí tâm ta, vô ích cho các con, nên không viết thư ngay. Này các con đã biết tấm lòng sâu đậm của anh mình, gửi thư xin dạy dỗ, nên ta chỉ nói những điều khẩn yếu, những điều khác hãy tự mình chịu tận lực thực hiện, lâu ngày sẽ chẳng khó gì mà dần dần biết được. Phải biết con người và trời đất cùng xưng là tam tài, trời đất cao dày ai có thể biết được, con người với tấm thân sáu thước sao lại có thể cùng trời cao đất dày khôn lường cùng xưng là tam tài cho được. Ấy là vì con người có thể kế tục bậc thánh đời trước, mở lối cho hàng hậu học đời sau, dự phần vào cuộc sanh thành dưỡng dục của trời đất vậy. Con người không thể giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, nhất lòng tà giữ lòng thành, đừng làm các điều ác vâng làm các điều lành, thì đã đánh mất cái danh nghĩa con người. Huống hồ kẻ chuyên ôm lòng mưu mẹo, dối trá, ý mạnh nuốt yếu ư, người như thế còn thua kém xài lăng, hổ báo, rắn độc, rết dữ nữa, còn có thể gọi là người được ư? Thường nghĩ đến lời ta đừng quên, thì sẽ dần dần tự có thể dự vào bậc thánh, hướng được phước nhân từ sống thọ. Cuốn sách Chánh Tín Lục chuyên vì những nho sĩ câu nệ mà viết ra, nay cũng gửi đến, mong hãy đọc kỹ. chịu tinh sâu, tận lực làm thì sẽ chẳng thẹn với trời đất quý thần, làm người hoàn toàn trong thế gian. Công danh, phú quý vốn chẳng mong mà trời thường vì người lành, chắc cũng chẳng đến nỗi chắc trở khốn khó. Các con hãy khéo suy nghĩ thì chẳng uổng cuộc đời này, uổng dịp gặp gỡ này. 3. Thư gửi cư sĩ Trần Ngạn Thanh. Gần đây chắc là thân thể ông đã lành mạnh lắm rồi, tuổi ông đã già suy, con cháu thật đông, hãy nên đem chuyện nhà chuyện tiệm giao cho lũ con trông nom, còn chính mình là một người nhàn tản, chẳng bận tâm một việc gì, ngày đêm trong tâm thanh tịnh niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ được thận tâm an lạc trong hiện tại, lâm chung vãng sanh Tây Phương. Chuyện nữ sắc còn gây trở ngại cho tuổi thanh niên, huống chi tuổi đã già suy. Ông đã quy y Phật Pháp, muốn siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, hãy nên đoạn ái dục. Bất luận vợ già hay hậu non đều coi như bạn đạo, chọn chẳng nghĩ như vợ chồng, dạy họ hằng ngày bầu bạn niệm Phật cùng ông, thì ông chính là vị thầy hướng dẫn của bọn họ, mà họ cũng là bạn hữu ích cho ông. Đôi bên giúp đỡ nhau, lợi ích rất lớn. Tương lai cùng sanh về Tây Phương, cùng thân cận Phật A-di-đà, Quan Thế Âm Bồ-Tát, Đại Thế Chí Bồ-Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-Tát, lại còn cùng chứng chứng như diệu tánh, cùng phô độ các chúng sanh trong thế giới, may mắn nào bằng. Lại nữa, nếu như khí lực suy yếu, hãy nên bảo vợ cả, vợ lẽ và con, dâu, cháu, hễ rảnh rỗi bèn chỉ bán bầu bạn niệm Phật với ông. Mỗi người niệm một giờ cũng chẳng nhọc nhằn đâu. Ông niệm theo được thì niệm theo, nếu không nghe tiếng họ niệm. Chẳng những ông được hưởng điều lợi ích ấy, mà khắp cả bọn họ cũng được tiêu trừ tai chướng, tăng trưởng phước thọ. Huống chi hiện tại đang nhằm tình thế hoạn nạn, nếu dùng pháp này khiến cho bọn họ ai nấy điều hành hiếu thuận để gieo căn lành lớn, thì đó mới là đạo lý yêu thương con cháu và quyến thuộc chân thật. Đấy là thân ông tuy bệnh nhưng thật ra lại hướng dẫn cho cả nhà không bệnh yên vui. Những lời này chính là lời chí lý chí tình. Nếu chẳng tin tưởng, xin hãy sốt sắng làm thử xem, sẽ tự biết là lời chân thật vậy. 4. Thư trả lời cư sĩ Vương Thận Trai. Chồng bà chiều lãnh cô, bỏ vợ mê gái làng chơi, luận theo tình cảm thế gian thì là số mạng lãnh cô mỏng manh, bất hạnh. Còn luận theo Phật Pháp thì thật là may mắn lớn. Nếu chồng chẳng ruồng rẫy thì tình ái vợ chồng còn cái ràng buộc, suốt ngày bận biểu càng khó niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nãy do chồng bỏ mà được chuyên tâm niệm Phật, để đến lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn, liền liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Lợi ích ấy hoàn toàn do bị chồng bỏ. Hãy răn nhắc bà ta đừng sanh lòng oán hận, mà hãy nên sanh lòng cảm kích, lại nên đem công đức niệm Phật của chính mình hồi hướng cho chồng, khiến cho ông ta mau thoát khỏi nẻo mê, mau tìm lối giác. Có lòng dạ như vậy thì hai lòng yêu ghét đều chẳng thể sanh, niệm Phật càng được hiệu quả lớn lao. Nay đặt pháp danh cho bà ta là Huệ Băng, ngụ ý nên giữ tấm lòng như băng thanh khiết, chọn không bị chừng lụy. Hãy nên đem những pháp luyện đan vận khí trước kia hoàn toàn vứt bỏ đi hết, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì chẳng uổng đời này và dịp gặp gỡ này. Đối với pháp niệm Phật, nếu bà ta đọc được sách thì nên bảo xem Giá Ngôn Lục và những sách dễ hiểu gần gũi, nếu không hãy giảng đại lược cho bà ta. Hiện tại vận nước nguy ngập, thiên tai nhân họa liên tiếp giáng xuống, hãy nên khiến cho hết thảy mọi người cùng niệm Phật hiệu và niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát để làm kế dự phòng. 5. Thư trả lời cư sĩ Hồ Phụng Trần. Chích lục. Bất hiếu có ba điều, không có câu nói giỏi là điều bất hiếu lớn. Đây chính là nói về kẻ chẳng trọng hết phận sự con người vậy. Nếu đã lấy vợ nhưng không sanh nở được, cố nhiên chẳng phải là không trọng hết phận sự con người. Một vị cư sĩ ở quê tôi không con, cầu khấn nhiều cách đều chẳng thỏa nguyện, bèn cưới một người thiếp. Nhưng thê thiếp bất hòa, nảy sanh xích mích, vẫn không có con. Một người bạn bày kế tính sang làng xa cưới một người thiếp nữa, chẳng rước về nhà. Mỗi năm người ấy qua lại một đôi lượt để mong sanh con. Đem chuyện ấy thưa với quan, quan nghe xong không ngăn than thở cảm khái: gần đây lòng người bại hoại đến cùng cực, trai gái tự do luyến ái gần như trở thành công khai. Một cô gái tuổi nhỏ ở một mình ngoài mấy trăm dặm, cô gái ấy chẳng sanh chuyện bên ngoài thì chính là bậc đại hiền, sợ rằng trong trăm ngàn người cũng khó được mấy kẻ. Huống chi cô gái ấy tự sống thành một nhà, lại cần phải thuê đầy tớ, phí tổn cũng khá. Nếu may mắn sanh được con thì kẻ ưa dèm pha, ác sẽ có kẻ nói xấu miệt thị là làm chuyện ám muội. Nếu chẳng may vẫn không sanh được con thì cô gái ấy suốt đời cô đơn quạnh quẻ, người chồng phải chu cấp suốt đời, đúng là tự gieo mình vào lao ngục làm nô lệ cho cô gái ấy, chẳng đáng buồn ư. Kế hoạch ấy nói chung là vì cái danh mà bày ra, vì cho rằng không con là thiếu đức, có con thì người ta chẳng nói mình thiếu đức. Cái danh gây lụy cho con người đến nỗi như thế đấy. Ta chỉ chọn hết phận ta, hết thảy những chuyện khác không tính đến thì mới là biết vui thế mạng trời. Số mạng vốn không có con thì phải tích đức mà cầu, cầu không được thì có gì tiếc nuối đâu. Nói những kẻ đã đảo giường mối, cha con, vợ chồng để tự do luyến ái, nam nữ lõ lộ ôm nhau khiêu vũ, chẳng phải là những đứa con do cha mẹ sinh ra hay sao? Không có những đứa con như thế thì tốt hơn. Anh em quan ba người, quan bé nhất, hai anh đều không con, dòng họ tuyệt từ. Quan nghe xong không ngăn mừng rỡ an ủi: bởi sau này chẳng còn có con cháu tạo ác nghiệp làm nhục tổ tiên nữa. Chuyện như vậy đâu phải chỉ riêng quê tôi mới có. Có lẽ có người mang cảm giác đồng tình với quê tôi cũng có thể giải bớt nỗi lo buồn vậy. Huống chi người tu hành chẳng mong huyết mạch được tiếp tục. Bạn cư sĩ con trai chẳng lấy vợ, con gái chẳng gả chồng. Ông Bành Nhị Lâm suốt đời hoằng pháp tu tịnh nghiệp, vợ sanh được hai con gái, không có con trai, cũng chẳng cưới thiếp, cũng chẳng nuôi cháu nối dòng. Do ông chí tại vãng sanh Tây Phương, chẳng muốn tiếp tục dâm dục hồng sanh con đệ cháu. Chúng ta dù chẳng dám với cao muốn được như bạn cư sĩ, nhưng gương thơm của Bành Nhị Lâm chúng ta nên tự giữ. Cần gì phải lập ra kế hoạch cực nguy hiểm ấy để mong đạt cho được vậy? Nếu nói ông nói như vậy quá bất cận nhân tình, nỡ để phần mộ tổ tiên không người lệ bái quét dọn cúng tế ư? Thì thưa, do lấy thiếp mà bị người dèm pha là làm chuyện ám muội, sao bằng đến viện mồ côi ẵm lấy một đứa bé bẩm mình trông có phúc phận về làm con thì tốt đẹp đôi bề. Không ai nuôi nó, ta nuôi lầm con, tức là cứu mạng nó. Nó cũng có thể thay thờ phụng tổ tiên, mà cũng làm cho tổ tiên của nó chẳng đến nỗi đau lòng vì có con cháu bị vùi lấp nơi khe rãnh vậy. Nghĩa cử ấy người ta cho là nuôi tò vò, nhưng nuôi tò vò có thẹn gì cớ chứ? 6. Thư trả lời cư sĩ Bào Xuân Sĩ. Tai họa bệnh tật trùng trùng nói chung là do ác nghiệp đời trước sâu đậm, do hành vi hiện thời chẳng cẩn thận mà ra. Đời người muốn được không bệnh khỏe mạnh, ắt phải cực lực tiết dục. Hệ lắm dục sự thì đủ mọi bệnh tật đều phát sanh. Người đời cho làm chuyện dâm dục là vui, chẳng biết vui chỉ trong khoảng khảy ngón tay, khổ cả đời thương chiều. Ông nên lắng lòng niệm Phật và niệm Quan Âm, coi thê thiếp của chính mình như bạn đạo, kính trọng như khách, chẳng để một dục niệm dấy lên. Lâu ngày như thế thì các chứng bệnh đều được lành hẳn. Nếu đã lành bệnh hoàn toàn, vẫn chẳng nên ăn nằm ngay, phải là sau khi khỏe mạnh hoàn toàn rồi. Vì để có kẻ nối dõi thì vừa chung đụng nhau ắt sẽ có con. Đứa con lại bổn mĩnh thông minh, không mắc các bệnh tật do tiên thiên được vun bồi vậy. Chú thích: tiên thiên ở đây là những gì được bẩm thụ từ cha mẹ, những gì có được do nuôi dưỡng sau khi đẻ ra thì gọi là hậu thiên. Nếu không biết nghĩa này thì thê thiếp của chính mình và con cái sinh ra đều chẳng được hạnh phúc, mạnh khỏe, không bệnh hoạn. Cũng nên nói với thê thiếp lời này, đây chính là cầu nơi chính mình vậy. Còn như niệm Phật là cầu nơi chư Phật. Chính mình không tiết dục, Phật cũng chẳng dễ gì gia hộ được. Chính mình chịu tiết dục, lại thêm chí thành niệm Phật, thì chắc chắn các bệnh chẳng sanh. Nói về ăn chay thì vốn là thương chúng nó đau khổ, nuôi dưỡng lòng nhân từ của ta. Mỡ và thịt nào có phân biệt chi, nước súp thịt cũng chớ nên ăn. Nhưng chúng sanh căn tánh khác nhau, nếu ăn chay trường được thì dạy họ trường chay, nếu không dạy họ giữ thập chay, lục chay, ăn những món rau ở cạnh thịt. Chú thích: ở đây Tổ Ấn Quang nhắc lại chuyện Lục Tổ Huệ Năng do bị truy đuổi trong vấn đề giành giật y bát được truyền thừa từ Ngũ Tổ, đã phải chúng tránh sống lẫn trong đám thợ săn. Đến mỗi bữa ăn, Tổ đem các thứ rau bỏ vào trong nồi, rồi chỉ gấp ăn những lá rau ấy chứ không ăn thịt. Đấy chính là pháp phương tiện cho những ai không ăn chay trường được, chứ không phải là thật nghĩa. Ông đã khổ vì bệnh, hãy nghĩ thương nỗi khổ của chúng sanh, nên ăn đồ chay thanh tịnh, đừng để miệng bụng làm lụy tâm tánh. Phàm những thứ có chi giác đều chẳng nên ăn. Tuy không có chi giác nhưng có mầm sống, như các loại trứng cũng không nên ăn. Uống sữa bò thì không trở ngại gì, nhưng sữa cũng là lấy chất bổ béo của bò để bồi bổ thân thể ta, do vậy cũng không nên dùng. Đậu nành, dầu đậu nành có nhiều chất bổ nhất, hãy nên thường dùng. Trong cháo ăn điểm tâm nên bỏ thêm đậu nành đã xay vỡ. Với loại dầu để thường ăn thì chuyên dùng dầu đậu nành. So với mỡ heo, dầu đậu nành có nhiều chất bổ hơn. Sao lại khổ sở đem tiền chuốc họa để mong được bồi bổ ư? Bởi ăn thịt sẽ mất nợ giết chóc, nên nói là chuốc họa. Người ăn mặn nếu chịu ăn chay chắc chắn ít bệnh, khỏe mạnh. Bởi ăn thịt gây trở ngại cho phép dinh dưỡng, ăn chay có tác dụng dưỡng sinh. Mắm tôm độc nhất muôn vàng chớ có ăn, vì lúc làm người ta đào một cái hố to bên bờ biển, trong vòng 5-6 tháng đánh bắt các loài tôm và những thứ cá nhỏ đổ vào trong hố, phơi dưới nắng gắt, cả hố chở mùi thối suốt mấy dặm. Những loài ruồi, kiến, rắn vân vân ưa mùi đó đều tự dưới mình chích ngụm trong hố. Đến khi mắm đã ngấu, bèn cài nhuyễn đựng trong sọt đem bán. Người ăn mặn coi như món hàng quý báu, đáng thương quá chừng. Đây là do một vị tăng trông thấy cách làm kể cho quan nghe. Ông đã ăn chay, nếu chẳng thể làm cho cả nhà ăn chay thì bảo họ hãy bớt ăn mặn đi, chớ mua con vật còn sống về giết trong nhà. Trong nhà hàng ngày giết chóc sẽ trở thành chỗ giết hại, xui xẻo lắm đấy. 7. Thư trả lời cư sĩ từ Thư Dung. Nhận được thư ông, biết đạo tâm chưa lui sụp, chỉ hướng vẫn cao, khôn ngăn mừng rỡ an ủi. Hãy nên biết học thánh học Phật đều lấy giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vẫn giữ các điều lành làm gốc. Lại còn phải giữ phận khiêm nhường, ẩn giấu tài năng, noi theo cổ nhân, tận tùy dõi theo đường lối thực tiễn. Làm được như vậy thì học vấn lẫn phóng hành đều vượt trội những kẻ tầm thường. Thông thường những kẻ thông minh đều kiêu căng, khoe khoang, phô tài, chua ngoa, khắc bạc, tâm hoàn toàn thiếu sự hàm dưỡng. Kẻ ấy nếu không suốt đời chắc chở, ắt sẽ chết yểu lúc trẻ. Ông đời trước nhiều may mắn vun bồi được thiện căn này, hãy nên dốc hết sức vun bồi, ngõ hầu có thành tựu. Kẻ thông minh dễ phạm nhất chỉ có sắc dục, nên thường giữ tâm kiên sợ, đừng để nảy sanh chút tà vọng nào. Nếu như ngẫu nhiên khởi lên ý niệm ấy, liền tưởng mỗi một cử động của chúng ta, thiên địa quý thần, chư Phật Bồ Tát không vị nào chẳng thấy hết, biết hết. Trước mặt người khác còn chẳng dám làm quấy, huống gì là đối trước chỗ Phật trời nghiêm túc cẩn mật, lại dám ôm giữ ý niệm ta vậy tệ hại và làm chuyện ta vậy tệ hại ư? Mạnh Tử nói: thờ ai là chuyện lớn, thờ cha mẹ là chuyện lớn, giữ gì là chuyện lớn, giữ cái thân là chuyện lớn. Nếu không giữ được cái thân, dù có phụng dưỡng cha mẹ cũng chỉ là hình thức bề ngoài mà thôi, chứ thực ra là có rẻ di thể nhận từ cha mẹ, đây chính là bất hiếu lớn lắm. Do vậy Tăng Tự lúc sắp mất mới nói: tâm thảnh thơi không lo lắng, kinh thi chép dày dặt đề phòng như vào vực sâu, đi trên băng mỏng, hiện thời mãi sau ta biết tránh khỏi. Chưa đến lúc ấy vẫn phải giữ lòng dày dặt, Tăng Tử còn như vậy, huống gì là lũ phàm tục tầm thường chúng ta ư? Nay gửi cho ông một bộ Lịch Sử Thống Kỷ, hai cuốn Thọ Khan Bảo Giám, ba cuốn Gia Ngôn Lục. Thống Kỷ thì ông tự giữ để biết cõi đời bình trị hay loạn lạc, biết gương nhân quả. Thường xem Thọ Khan Bảo Giám thì chẳng đến nỗi phạm tà dâm và thủ dâm vân vân, tự hại cuộc đời, tự hao phước thọ, chẳng bị tàn phế và chết chóc. Hãy nên tặng một cuốn sách này cho ông Lý Hồng Nghiệp. Còn Gia Ngôn Lục thì ông với ông Cổ, ông Lý mỗi người một cuốn, y theo đó tu trì thì pháp thế gian lẫn pháp xuất thế gian đều biết được cương lãnh trọng yếu. Cổ Vệ Sanh, Lý Hồng Nghiệp đã muốn quy y thì nay đặt pháp danh cho Vệ Sanh là Huệ Sanh, nghĩa là dùng trí huệ để cầu sanh Tây Phương, vĩnh viễn chứng đạo, bất sanh, bất diệt, để tự bảo vệ mình, bảo vệ người, cũng được bất tử. Đặt pháp danh cho Hồng Nghiệp là Huệ Nghiệp, nghĩa là dùng trí huệ để đoạn trừ ác nghiệp thế gian, tu trì tịnh nghiệp vãng sanh Tây Phương. Sự nghiệp như thế mới là Hồng Nghiệp, có nghĩa là sự nghiệp vĩ đại. Tu thân, lập nghiệp cho đến thành thánh thành hiền trong thế gian, nếu đem so với sự nghiệp vãng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử, thì nhỏ bé vô cùng. Xin hãy đem đoạn thư này chép lại cho hai người ấy đọc, hoặc đem cả lá thư chép lại cho họ xem. Dẫu họ đã đến tuổi 60 cũng được lợi ích, huống chi họ là hằng hậu sinh vừa mới qua tuổi đôi mươi. 8. Thư trả lời cư sĩ Than Huệ Chấn. Người đang độ tuổi thiếu niên, nếu chẳng gặp được thầy lành bạn tốt, ngày ngày qua lại với lũ bạn nhậu nhẹt tào vậy, sẽ nguy hiểm muôn phần. Nặng thì không bao lâu sẽ chết, nhẹ thì cũng thành yếu ớt hoặc thành tàn phế. Xét đến nguyên do, điều là do chúng cứ nghĩ tìm hoa hỏi liễu là vui, chẳng biết là chuyện thảm khốc, hoặc giống như giết người, hoặc giống như giết hại con cháu đời đời. Những kẻ ham ăn chơi thường mất bệnh phong tình, con cái sinh ra lúc nhỏ còn chưa thấy gì, đến khi 12-13 tuổi tới lúc dậy thì sẽ thấy rõ. Con lại truyền cho con, cháu truyền cho cháu, chẳng đáng buồn ư, chẳng đáng đau đớn ư? Cha ông là Châu Tử Quyền, bản thân bất tội, sợ rằng cũng là do tham sắc mà ra, trở nên tham tà sắc. Dẫu vợ chồng sống với nhau cũng chưa nên tham đắm, hễ tham thì sẽ bị mất mạng hay sanh bệnh. Người ấy đã phát tâm muốn quy y, hãy nên chí thành niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Hết thảy tạp niệm trong tâm nhất loạt chẳng cho khởi lên, sửa lỗi, hướng thiện và kiên dứt ăn chay. Cần phải vĩnh viễn dứt bỏ chuyện ăn nằm. Nếu chưa phải là bệnh tình đã bình phục hơn một năm, muôn vàng chẳng được gần gũi phụ nữ. Nếu không, muôn phần khó lành bệnh được. Lại nên dạy vợ con ông ta cũng nên niệm Phật và niệm Quan Âm cho ông ta. Nếu thật sự chí thành sẽ mau được lành bệnh. Nay đặt pháp danh cho ông ta là Huệ Thoát, nghĩa là dùng trí huệ để thoát trừ những tập khí xấu trước kia. Lại do niệm Phật cầu sanh Tây Phương, vĩnh viễn thoát khỏi nỗi khổ sanh tử luân hồi, thường hưởng sự vui chân thường vô lậu, thì do cơn bệnh ngặt này mà được lợi ích lớn lao. Vợ có người ấy cũng nhờ đây mà cùng được thoát khổ hưởng vui, may mắn lắm thay. Ông ta đã không thể cử động được thì suốt ngày dùng tâm chí thành niệm Phật, hoặc niệm lớn tiếng, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm trong tâm đều được. Niệm ra tiếng thì có thể niệm sâu chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá sẽ khó niệm, nên niệm bốn chữ. Bất luận niệm lớn tiếng hay nhỏ tiếng đều phải trong tâm niệm cho rõ ràng, rành rẽ. Miệng niệm cho rõ ràng, rành rẽ. Tai nghe cho rõ ràng, rành rẽ. Tuy chẳng thể lễ bái, trong tâm thường phải giữ lòng cung kính như đối trước Phật, như té vào lửa nước cầu xin cứu giúp, chọn chẳng dám khởi một tâm niệm không chánh đáng. Từ sáng đến tối, ngủ thì để mặc đó, thức dậy lại niệm tiếp, lấy niệm Phật làm bổn mạng nguyên thần của chính mình, thì sẽ có thể tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, có thể hy vọng lành bệnh yên thân. Lành bệnh rồi vẫn chẳng được buông bỏ, cứ tiếp tục niệm Phật, ngõ hầu siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vãng sanh Tây Phương. Hiện thời là tình thế hoạn nạn, nếu chịu chí thành niệm Phật liền có thể gặp dữ hoa lành. Hàng nữ nhân trong nhà nếu chịu niệm Phật chắc chắn chẳng mất họa sanh khó. Dẫu là người lúc bình thường chẳng niệm Phật, đến khi sinh nở sanh không được chịu chí thành niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ tức khắc an nhiên sanh nở. Chớ nên nói lõa lồ bất tịnh niệm sẽ mất tội. Trong lúc bình thường thì cần phải cung kính sạch sẽ. Nếu mũ áo không tề chỉnh, thân thể chẳng sạch sẽ, hoặc đang tắm rửa tiêu tiểu và khi ngủ nghỉ, đều nên niệm thầm trong tâm, chớ nên niệm ra tiếng. Chỉ khi sanh nở nên niệm ra tiếng, đừng nên niệm thầm. Những người săn sóc chung quanh cũng niệm giúp cho người ấy, thì đôi bên đều có công đức lợi ích. Nên đưa thư này cho ông ta xem và làm cho hết thảy mọi người đều biết thì mới có lợi ích cho ông ta được. 9. Thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù. Nhận được thư từ hôm trước, nhưng gần đây công việc khá bận rộn nên trả lời thư trễ nải. May là cả nhà ông vẫn tu trì như cũ, thật là mừng rỡ, an ủi lắm. Mấy năm nay tai họa xảy ra quá thường xuyên, thật đáng ngùi lạnh cuối lòng. Nói chung là do lòng người ngày càng bại hoại mà ra. Những phương cách giúp cho nạn nhân có cái để gây dựng lại cuộc sống về sau đều là các phương cách quan trọng để cứu giúp trong lúc ngặt nghèo, nhưng cách này không phải là thường có. Nay để làm chuyện thường có, đặc biệt lập ra một pháp mong hãy thường truyền bá, thì lợi ích vô cùng. Hiện thời là lúc tình thế đại hoạn nạn, bất luận phú quý hay nghèo hèn, già trẻ trai gái đều nên niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát để làm căn cứ phòng ngừa tai họa. Phàm đạo binh, nước lửa, ôn dịch, sâu rầy, hạn hán, lục lội, thổ phỉ, cường đạo và các tai họa ngoài ý muốn, bệnh tật do oán nghiệp, oán gia gặp gỡ, vân vân, Nếu có thể chí thành niệm Phật và niệm Quan Thế Âm, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành. Dẫu là do định nghiệp tạo thành, cũng có thể giảm nhẹ, chẳng đến nỗi khốc liệt quá mức. Những tai họa ấy chẳng phân biệt phú quý hay nghèo hèn, nhưng người phú quý xem ra còn khó chịu đựng hơn kẻ nghèo hèn. Do vậy, chớ nên vì ta phú quý rồi coi thường, cũng như vì ta nghèo hèn bèn mặc kệ, chẳng lập kế đề phòng sẵn. Hơn nữa, pháp niệm Phật đối với chuyện sống lẫn chết của con người đều có lợi ích. Thế gian chỉ biết đến lợi ích của việc chơi niệm khi lâm chung, chẳng biết cái lợi ích khuyên niệm khi sinh nở, đến nỗi rất nhiều mẹ con phải chịu vô lượng khổ, hoặc đến nỗi mất mạng, không cách gì cứu được. Nữ nhân nếu có thể thường niệm tín hiệu Phật và Quán Âm từ nhỏ, thì về sau chắc chắn chẳng bị nỗi khổ gặp tai biến trong khi sinh nở. Hoặc vừa cấn thai liền niệm, hoặc 3-4 tháng trước khi sanh bèn niệm, hoặc đang sinh nở mới bắt đầu niệm, đều được an nhiên sinh nở. Nếu sanh khó đến cùng cực và sắp mất mạng, chịu niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn lập tức được an nhiên sinh nở. Đừng nói lúc ấy lõ lồ bất tình, nếu niệm sợ mất tội lỗi. Phải biết Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, tầm thanh cứu khổ. Ví như thấy con cái té vào lửa nước hầm xí, gọi cha mẹ để cầu cứu, cha mẹ quyết chẳng vì chúng nó, y phục không chỉnh tề, thân thể chẳng sạch sẽ mà bỏ mặc không cứu. Tâm cứu chúng sanh của Bồ Tát sâu xa, thiết tha hơn lòng yêu thương con cái của cha mẹ trong cõi đời, đúng là gấp cả trăm ngàn vạn ức hằng hà sa lần. Do vậy, phụ nữ khi sinh nở có thể niệm rõ ràng danh hiệu của Bồ Tát chính là diệu pháp tối thượng, cực kỳ linh nghiệm, hữu hiệu vậy. Chẳng những không có tội lỗi mà còn khiến cho cả mẹ lẫn con đều được gieo đại thiện căn. Nghĩa này do Đức Phật Thích Ca đã dạy trong Kinh Dược Sư, chứ không phải do Bất Huệ bị đặt. Phàm những ai có niệm thì không một ai chẳng được an nhiên sinh nở. Gần đây người bị sinh khó quá nhiều, một phần là do nghiệp chướng đời trước, một phần là do đời này chẳng biết tiết dục mà ra. Bồ Tát cứu khổ cố nhiên chẳng tính đến người ấy bị nạn do nhân như thế nào, đều bình đẳng cứu giúp. Lúc bình thường niệm Phật tuy đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm, nhưng lúc ngủ chỉ nên niệm thầm trong tâm, chớ nên niệm ra tiếng. Nếu lúc tỉnh giấc áo mũ hãy còn chưa chỉnh tề, tay lưng mặt còn chưa rửa ráy súc miệng, và khi tắm gội tiêu tiểu và đến những nơi ô uế chẳng sạch, chỉ nên niệm thầm trong tâm, đừng niệm ra tiếng. Trong những lúc những chỗ ấy, công đức niệm thầm giống với công đức niệm lúc bình thường, niệm ra tiếng chẳng hợp nghi thức. Còn lúc sinh nở nhất định phải niệm ra tiếng rõ ràng, chớ nên niệm thầm trong tâm. Bởi niệm thầm sức cảm ứng nhỏ nhoi, lại vì lúc ấy phải dùng sức đẩy đứa con ra, nếu niệm thầm trong tâm, do vì bế khí sẽ có thể thành bệnh. Không riêng gì sản phụ phải niệm rõ tiếng, mà những người chăm sóc ở bên cạnh cũng đều phải niệm rõ tiếng. Dẫu cho người nhà ở chỗ khác cũng vẫn có thể niệm cho sản phụ ấy. Nếu pháp này được truyền bá, thế gian sẽ vĩnh viễn không có nỗi khổ vì sanh sản, và nỗi khổ cả mẹ lẫn con đều chết vì sanh nở. Phải biết Phật pháp lợi khắp hết thảy, Phật là cha mẹ đại từ bi, là trời của các vị trời, là bậc thánh của chư thánh, do tâm đại bồ đề lợi khắp hết thảy chúng sanh nên được viên mãn thành tựu. Trong đời có kẻ nói giọng cao xa, chẳng nghe chuyện nhân quả báo ứng và pháp siêng gắn tu trì, chỉ lấy hết thảy đều là không, hết thảy chẳng chấp làm bùa hộ thân. Chẳng biết đã chấp hết thảy đều là không, hết thảy chẳng chấp thì đã chẳng phải là ý nghĩa hết thảy đều là không, hết thảy chẳng chấp rồi. Huống chi kẻ ấy mượn cớ đó để lấn lếp dấu vết, lười nhác biến trễ, chẳng chuyên chú thật tu chỉ là bàn xuân trên cao. Đến khi nghiệp báo đã chín mùi, vua Diêm La sẽ dâng đồ cúng dường tối thượng cho kẻ hết thảy chẳng chấp, hết thảy đều là không ấy. Không biết trong lúc ấy kẻ đó còn có thể đều là không, đều chẳng chấp được hay không. Chúng ta nên kính nhi viện chi đối với những kẻ ấy, để khỏi phải nhận sự cúng dường tối thượng của vua Diêm La vậy. 10. Thư trả lời cư sĩ Tông Thành. Học đường hiện thời đúng là một cái bẫy hãm người, chẳng hãm trong đặng phái, sẽ lại hãm trong tự do luyến ái, mặc tình chơi bời bừa bãi. Phải biết con người chỉ là một loài động vật cao 5-6 thước mà sánh cùng trời đất xưng là tam tài, thì danh xưng con người cao quý không chi bằng được. Danh đã tôn quý, ắt phải có thực chất đáng tôn quý thì mới có thể gọi là người. Nếu không, chính là loài cầm thú, mặc áo, đội mũ, do chẳng có khí phận của con người vậy. Tài chính là khả năng, trời có thể sinh ra muôn vật, đất có thể trở muôn vật, con người có thể kế thừa bậc thánh đời trước, giúp cho thế hệ tương lai học theo, giúp cho những chỗ mà sự sanh thành, dưỡng dục của trời đất chưa thấu tới, nên cùng với trời đất xưng là tam tài. Nếu chỉ biết ăn uống, trai gái, chẳng biết hiếu đệ trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ, thì còn kiếm hèn hơn loài cầm thú. Uổng một đời mang thân con người, chọn chẳng có khí phận của con người chút nào. Hễ một hơi thở ra, không hít vào được nữa, sẽ đọ vào địa ngục trải 10.000 kiếp, chọn chẳng có kỵ ra. Muốn được làm cầm thú còn chưa thể được, huống gì lại được làm người ư? Do ông thổ đầu chẳng biết nghĩ này, nghe bạn ác dụ dỗ nên chơi bời bừa bãi, đến khi đã mất bệnh phong tình, đau đớn không khám nổi. Lành bệnh rồi lại ăn chơi, lại phát bệnh, lành bệnh xong lại phạm, cũng là kẻ chẳng biết tốt xấu, quá đáng, quá thiếu chí hướng, khí tiết vậy. Phải biết đàn ông chơi bời bừa bãi và đàn bà lén lút tàng tiểu với người khác chọn chẳng khác gì nhau. Người đời thường cho đàn bà lén lút tàng tiểu với người khác là hèn hạ, nhưng đàn ông chơi bời bừa bãi lại chẳng bị chê trách. Đấy đều là vì chẳng biết ý nghĩa cái tên gọi con người, nên mới có chi kiến hèn kém ấy. May là ông đã nhiều lần chịu khổ mới biết quay đầu, cũng là do thiện căn đời trước xui khiến. Nhưng quan lại phải nói cặn kẽ nguyên do, vì sợ cái tâm ông chưa nguội lành, sau này có thể lại dẫm theo vết xe ấy. Do vậy, muốn làm cho ông biết danh hiệu con người tôn quý, chẳng đến nỗi tự ruồng rẫy, tự vứt bỏ bản thân, và đem điều này khuyên dụ hết thảy nam nữ thanh niên, đều cùng bấm thụ danh xưng con người tôn quý, thực hành những điều lành trong thế gian, là giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vân giữ các điều lành, lại còn phát bồ đề tâm, lợi khắp mình lẫn người, điều cùng sinh lòng tin, phát nguyện niệm thánh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương, để tu điều lành xuất thế, ngõ hồ đáng gọi là người. Tuy chẳng thể kế tục người xưa điều gương cho đời sau, giúp vào quyền sanh trưởng dưỡng dục của trời đất như bậc cổ thánh tiên hiền, cũng vẫn có chút công đức kế tục người xưa, nêu gương cho đời sau, giúp vào quyền sinh trưởng dưỡng dục của trời đất, thì danh xưng con người mới có thực chất, chẳng trở thành chuyện nói suông. Nay đặt pháp danh cho ông là Tông Thành. Tông là chủ, là gốc. Tông Thành nghĩa là dùng lòng chân thực chí thành để tự hành dạy người, chẳng có chút nào hư giả mây mây và ý niệm xấu hiền, để đến nỗi cô phụ chữ người. Ngũ giới có thể tự trì trước, khi đã trì thật sự lâu ngày rồi thì lại chánh thức thọ giới, nào khó chi đâu. Nếu tâm vẫn còn do dự thì đáng gọi là trò trẻ con đùa bẩn. Chẳng những chính ông mắc tội lỗi, mà quan cũng có tội lỗi nữa đấy. 11. Thư trả lời cư sĩ Hoàng Tùng Bình ở Tương Âm. Quan là một ông tăng chỉ biết cơm cháo mà thôi, một mực chất phác, chọn chẳng chịu khen xuống người khác, cũng chọn chẳng mong người khác khen xuống chính mình. Chàng thứ nhất trong bài văn của các hạ tôi chẳng muốn nghe đâu, bởi tôi không có thân phận ấy, hóa ra còn gì nhục nhã lớn hơn. Bệnh do thân sanh, thân do nghiệp sanh, hãy càng nên đậu đổ sám hối để tiêu túc nghiệp, lại phải tận lực kiên chuyện ăn nằm để bệnh khỏi nặng thêm. Bất luận bệnh gì, nếu chẳng kiên ăn nằm, chắc chắn khó thể lành bệnh. Khổng Tử đã nói, cha mẹ chỉ lo lắng về cái tật ấy là vì chuyện ăn nằm là căn bản của hết thảy bệnh vậy. Lúc thân thể đang bệnh tật, cứ gì phải tới cư sĩ Lâm để theo đại chúng niệm Phật, chỉ nên ở nhà lắng lòng tịnh niệm thì thật là tốt nhất. Còn nói tới chuyện cùng với thiện tri thức nghiên cứu vật lý, thì trong lúc thân đang mang bệnh nặng, chỉ nên nỗ lực tu trì như chí thành niệm Phật và niệm Quán Âm. Lúc này chớ nên nghiên cứu, nếu nghiên cứu một kinh sẽ đâm ra trở thành lăng măng. Ví như mắc bệnh được một viên linh đan liền chăm chú uống ngay, chớ có trước hết phải nghiên cứu xem viên linh đan này do những thuốc gì chế thành, thuốc nào trị vào kinh mạch nào, trị bệnh gì, đều mong hiểu rành mạch từng điều rồi mới chịu uống thuốc ư? Ông chọn chẳng biết nguyên do của chuyện học giải và học hành nên chẳng được lợi ích chân thật. Những danh mục của ngoại đạo kể ra cả trăm cả ngàn, nhưng nếu xét đến chuyện dụng công của họ, nói chung chẳng ngoài chuyện luyện đan vận khí. Dẫu họ dạy người khác xem kinh niệm Phật cũng đều là phô trương bề ngoài, lẽ đương nhiên họ chẳng coi đấy là đạo. Muốn đắc cái đạo của họ thì phải khẩn thiết tột bậc, ban đêm một mình vào trong thất, đóng chặt cửa cái cửa sổ, phía ngoài các người tuần phòng chỉ cho một người vào thất. Trước tiên phải phát lời nguyền cực ác cực thảm, nếu gây nguy hại cho giáo phái của họ, chắc chắn sẽ bị những báo ứng thê thảm như thế ấy. Thầy đọc xong sẽ điểm khiếu chỉ huyệt cho người ấy, hoặc trên đầu, trên mặt, hoặc ở trong thân. Nếu là huyệt trong thân, phải cởi bỏ áo ngoài, áo quần lót phải vén lên để chỉ. Thật ra cách làm như vậy đều là bẫy rập mê hoặc con người, nhưng hết thảy ngoại đạo đều tuyên bố mới ban đầu nhập đạo, hễ được truyền đạo rồi thì chẳng tu vẫn được thành. Nếu bỏ đi cách bí mật dạy rõ cho người, chẳng phát lời nguyền cho người khác mặc tình vào đạo bỏ đạo, thì ngoại đạo sẽ không có căn cứ để tồn tại được. Phật pháp không có chuyện bí mật truyền dạy riêng tư, cũng chẳng buộc người thề thốt. Tin thì ý theo đó tu trì, không tin tưởng thì để mặc người ấy bỏ đi. Ông đã niệm Phật còn tính muốn gia nhập ngoại đạo, tức là ông hoàn toàn chẳng biết Phật pháp và ngoại đạo chánh tà như thế nào, chỉ dựa theo người khác mà sinh lòng tin, quả thực chưa phải là lòng tin thật sự. Nếu sinh lòng tin chân thật, chỉ nên dốc sức tu trì, cần gì phải lo ngoại đạo đông đảo có thể bị sụp bẫy ư? Đã do tốt nghiệp mất bệnh ngặt nghèo thì hãy nên ăn chay niệm Phật, làm chuyện siêu độ cho oán gia đời trước. Nói đến siêu độ thì cũng chẳng cần phải mời tăng làm Phật sự, chỉ là chính mình khẩn thiết chí thành niệm Phật và niệm Quán Âm. Hơn nữa đừng cực phấn chỉ niệm một đức Phật, một vị Bồ Tát mà có thể lành bệnh hay sao? Phải biết niệm Phật là pháp thẳng chóng viên đúng nhất trong Phật pháp, lợi ích vượt trội hết thảy pháp môn, chỉ do tâm chí thành hay không mà thành khác biệt, chứ không phải là Phật pháp có linh nghiệm hay không. 12. Thư gửi cư sĩ Hồ Tác Sơ. Mấy hôm trước, Lệnh Điệt, Thôi Chú Bình gửi thư đến, và cũng gửi kèm theo thư của các hạ gửi cho anh ta, xin quan gửi các loại sách cho các hạ. Quan đã bóng người gửi đi rồi. Các hạ một mực có tính tâm, nhưng chưa gặp được người thông suốt nên vẫn tu trì những pháp luyện đan vận khí của ngoại đạo. Bọn họ từ khoe tánh mạng song tu, cho là đã đắc chân truyền của lục tổ, chứ thật ra chỉ là pháp gìn giữ cái thân, chọn chẳng có khí phần liễu sinh tử chi cả. Bọn họ nào biết ý nghĩa của tánh và mạng. Nhưng người đời không biết chánh pháp, nên chẳng thể do đâu phân biệt chọn lựa chân và ngụy, khó tránh khỏi mù quáng đi theo. Pháp luyện đan vận khí của bọn họ dùng đúng cách thì huyết mạch châu lưu, thân thể khỏe mạnh. Dùng sai cách, khí bị ngưng trệ, không thông suốt, tai hại chẳng nhỏ. Có khá nhiều người dựa vào đồng thiện xã để ngồi luyện công, đến nỗi trở thành si ngốc, tê bại, thân thể mất cảm giác, đều là do pháp ấy chẳng lành, mong dưỡng thân đâm ra trở thành hại thân, chẳng đáng buồn ư. Xét kỹ căn bệnh của các hạ là do một mực ham chuộng cao xa, nên thường hay bị bệnh vì khí, đây là một chuyện. Hơn nữa, do thiên tánh thông minh, vì vậy vướng lấy tập khí của người thông minh. Đối với chuyện nữ sắc chẳng thể hạn chế, lại thêm lửa phẫn nộ thường nổi lên không đúng lúc, ví như hai lửa rìu cùng đốn một cái cây lẻ loi, nguy hiểm tột cùng. Lại thêm do dùng cách tịnh tọa không tốt lành của đồng thiện xã, tạo thêm trợ duyên cho bệnh khổ, đến nỗi đúng mọi hiện tượng đều do đấy mà sanh. Nếu nay chịu hành theo pháp thanh tâm quả dục, có nghĩa là giữ lòng thanh tịnh, giảm bớt ham muốn, nhiếp tâm niệm Phật, thì lâu ngày trì tháng tốt nghiệp sẽ tiêu diệt, thiện căn tăng trưởng, hết thảy các chứng mất ngủ, nghẹt mũi, run cơ, vân vân sẽ đều dần dần tiêu diệt. Trước hết hãy nên xem phương pháp tu trì trong Giá Ngôn Lục, một câu Nam Mô A Di Đà Phật miên miên mật mật trì niệm lâu dài. Hễ mỗi khi những ý niệm phẫn nộ, dâm dục, hảo thắng, bụp chộp, vân vân ngẫu nhiên chấm sanh, bèn lập tức nghĩ rằng ta là người niệm Phật, hả nên dấy lên những tâm niệm này. Niệm vừa dấy lên bèn dứt. Lâu ngày hết thảy những ý niệm hao tổn tinh thần, mệt nhọc thân xác đều không cách chi dấy lên được. Suốt ngày dùng công đức chẳng thể nghĩ bằng của Đức Phật để gia trì thân tâm, dám bầu đảm chẳng cần đến 10 ngày sẽ liền thấy hiệu quả lớn lao. Nếu chỉ thỉnh thoảng niệm một hai câu liền muốn thấy hiệu quả thì là dối mình lừa người. Tuy vẫn có công đức, nhưng muốn nhờ vào đấy để lành bệnh thì chắc chắn chẳng thấy được. Phạm mọi chuyện đều phải lấy lòng thành làm gốc, há có thể nào tu trì chẳng bằng lòng thành mà muốn hưởng lợi ích lành bệnh diệt khổ ư? Lại nữa, nếu tập khí sâu dày, tốt nhất là nên chuyên niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, do tâm Bồ Tát cứu khổ thiết tha. Nay gửi kèm theo một lá thư trả lời khắp, hãy đọc sẽ tự biết. Hiện thời quan có chuyện hết sức gấp rút, sau này chẳng cần phải gửi thư cho quan nữa. Nếu có gì cần bàn định nên gửi thư cho chú Bình, nhưng cũng đừng nên để chú Bình gửi thư đến cho quan nữa. Chẳng của anh ta biết được đường nẻo, hiểu rõ ràng hơn các hạ đôi chút. 13. Thư gửi y sĩ Mã Tinh Tiều. Đức Phật là đại y vương, trị khắp các bệnh nơi thân và tâm của chúng sanh. Y sĩ trong thế gian chỉ trị được cái thân, dẫu cho y thuật cao siêu, xét đến kết quả thì chọn chẳng có ích gì cho thần thức của người bệnh ấy. Ông đã quy y Tam Bảo, phát Bồ Đề Tâm trị bệnh cho người, thì trong lúc trị thân bệnh hãy nên kèm vào cách trị tâm bệnh. Vì sao nói vậy? Phàm những bệnh ngặt nghèo nguy hiểm phần lớn là do sát nghiệp trong đời trước hay trong đời này tạo thành. Nhưng người có bệnh ắt phải đoạn tuyệt chuyện ăn nằm mới chống lành bệnh. Muốn giảm sát nghiệp trong đời trước hay trong đời hiện tại, phải kiên giết ăn chay, lại còn phải chí thành niệm Phật và niệm Quan Âm, ắt bệnh sẽ mau được lành. Vừa vun bồi đức vừa gieo thượng căn. Nếu là bệnh do oán nghiệp thì ngoại trừ cách này ra chắc chắn khó thể lành bệnh. Người ấy và cha mẹ, vợ con trong nhà do tâm gấp rút mong được lành bệnh, chưa chắc không chịu hành theo. Nếu chịu hành theo sẽ gieo được thiện căn xuất thế, từ đây sanh tâm chánh tín, sau này biết đâu do đây sẽ liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, thì đối với người ấy, đối với ông đều có lợi ích lớn lao. Đối với chuyện động dục, hãy nên coi đó là cách trọng yếu bậc nhất để trị bệnh. Bất luận nội chứng hay ngoại chứng, bệnh chưa được lành lặn vẹn mười, muôn vàng trở nên dính đến chuyện ăn nằm. Hãy nhiễm vào chuyện ăn nằm, bệnh nhẹ sẽ thành nặng, bệnh nặng có thể bị chết ngay, hoặc chẳng chết liền, nhưng đã trở thành cái nhân ắt phải chết. Muốn chẳng bị chết cũng thật khó khăn lắm, dẫu cho không chết chắc là trở thành kẻ bấy bớt, tàn phế, chắc chắn khó thể giữ được sức khỏe. Chẳng biết là do chính mình chẳng khéo dưỡng sức, lại đổ hô y sĩ chẳng có bản lãnh thật sự. Bất luận nam hay nữ, đối với gái trinh và bà quá thì chẳng nên nói, còn những người khác thì không ngại gì. Điều nên thẳng thừng, đanh gọn, nói rõ chuyện lợi hại để bệnh họ dễ được lành. Nhờ đấy cái danh của ông cũng được rạng rỡ. Thường là y sĩ chỉ biết trị bệnh, chẳng nói đến chuyện kiêng kỵ cho căn bệnh, huống là chịu dạy người ta sửa lỗi hướng thiện để vun đức tích phước ư. Đây chính là tấm hành của kẻ bán hàng rong chỉ mong cầu lợi ngoài đường ngoài chợ, chứ không phải là tấm hành cứu vớt người, khiến cho cuộc đời đều được sống lâu, huống hồ là có thể khiến cho người ta do bệnh tật sẽ được vô thượng lợi ích. Sống thì dựa vào bậc thánh hiền, mất đi trở về cõi cực lạc ư? Cổ nhân nói, chẳng làm vị tề tướng giỏi thì làm thầy thuốc giỏi. Do vậy gọi vị y sĩ là đại quốc thủ. Trong thế gian, y sĩ danh phận đã cao tột bậc, nếu kim dùng Phật pháp nhờ vào đó để độ chúng sanh, hành Bồ Tát đạo, thật là nghiệp quan trọng nhất trong hết thảy các nghiệp. Do con người trong khi bệnh hoạn được nghe một y sĩ chẳng chuyên cầu lợi, coi chí mong lợi người, phát bồ đề tâm bảo ban, ắt có thể khiến cho bệnh được lành, thì tự mình chẳng thể sinh lòng chánh tín hành theo ư? Muốn gây lòng tin nơi người khác, trở nên tính toán bệnh nhân sẽ tạ lễ nhiều hay ít, rồi sánh phân biệt. Nếu với kẻ giàu bèn tích cực chữa trị, với người nghèo chỉ đại bôi cho xong chuyện, lâu ngày người ta sẽ vì y sĩ hâm lợi mà khinh thường. Dẫu có nói những câu lợi ích kẻ khác, người ta cũng chẳng tin theo. Lại hãy nên gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ tớ trung thành, và nhân quả báo ứng thấu suốt ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, sanh tử luân hồi trong sáu nẻo. Có thể nói được với ai thì chẳng ngại gì hữu ý vờ như vô ý nhàn đàm, khiến cho người nghe dần dần mở mang tâm địa, biết sanh tử luân hồi đáng sợ, may là có pháp để liễu sanh thoát tử. Người làm được như vậy thì thật sự có thể gọi là dùng pháp thế gian để hành Phật pháp, dùng trị bệnh nơi thân để chữa bệnh nơi tâm. Hiện nay đang là tình thế hoạn nạn, thiên tai nhân họa thường xuyên giáng xuống. Bất luận gặp phải những tai ương hoạn nạn như nước lửa, đau binh, đói kém, ung dịch, sâu rầy, châu chấu, hạn hán, lục lội, oán gia đối đầu, vân vân, chỉ chịu chí thành khẩn thiết thường niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn có thể gặp dữ hoa lành, gặp nạn thành hên. Hơn nữa, nữ nhân khi sinh nở niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ an nhiên sinh nở, không bị đau khổ. Dù đã lâu chưa sinh được, sắp chết, nếu chịu niệm thì sẽ lập tức sinh được. Phải niệm ra tiếng, chớ nên niệm thầm trong tâm, do lúc ấy cần phải dùng sức để đẩy đứa con ra. Nếu niệm thầm, ắt sẽ bị tổn thương thành bệnh. Những người săn sóc chung quanh cũng niệm thay cho người ấy. Những người trong nhà không ở trong phòng sanh cũng nên niệm dùm. Bất luận ở trong phòng sanh hay ở ngoài, hễ niệm đều có lợi ích. Lúc bình thường khi ngủ nghỉ và khi áo mũ không chỉnh tề và chưa rửa ráy, súc miệng, tắm gội, tiêu tiểu, đến chỗ không sạch sẽ đều nên niệm thầm. Niệm thầm công đức vẫn giống hệt như niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng trong những lúc ấy, tại những nơi ấy không hợp nghi thức, chứ hoàn toàn chẳng phải là không thể niệm. Người đời vô tri coi chuyện này là chuyện đáng sợ. Dẫu bình thường là người có tính tâm cũng chẳng dám dạy người khác niệm, cho là lõa lồ bất tình, hễ niệm sẽ bị tội. Chẳng biết lúc ấy liên quan đến tính mạng của cả mẹ lẫn con. Bồ Tát chỉ chuyên chú độ sanh, lúc ấy chỉ chốc lòng thành, lõa lồ bất tình, chính là chuyện bất đắc dĩ, không thể so với chuyện cố ý không cung kính làm ra như vậy. Chịu niệm thì đứa con liền sanh, chẳng những không có tội lỗi mà còn làm cho cả mẹ lẫn con cùng gieo thiện căn. Điều này thấy từ kinh Dược Sư chứ không phải là quan bị truyền. Nếu lúc bình thường cần phải hết sức kiện thành, thật sạch sẽ, chẳng thể dần lúc sinh nở ấy để làm lệ được, khinh mạng bất kính thì tội lỗi ngập trời. Phàm những ai là người niệm Phật đều không biết chuyện này. Trước kia quan chẳng biết đến sự sai lầm trong tập tục, cho nên trong văn sao hoàn toàn chẳng nhắc tới. Về sau do hiểu sâu xa nên thường nói với hết thảy mọi người. Những kẻ y theo không một ai chẳng được hiệu nghiệm ngay. Đây là một đầu mối để lợi người vậy. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 3.